Chúa ở cùng anh chị em. Bài đi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước đồng. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói, anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp, thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo, anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chổng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh, hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chổng. Nhưng anh đáp, chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chổng mà đi. Họ hỏi anh, ai là người đã bảo anh vác chổng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói, này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng trích từ Thánh Gioan chương 5 câu 1 đến câu 3 rồi câu 5 đến câu 16. Cái bối cảnh là Chúa đang dự lễ ở miền Nam tại Jerusalem. Chúa hàng ngày Chúa đi vào đền thánh, thành thánh để giảng dạy. Nếu như chúng ta để ý bài đọc 1 trích từ sách Ezekiel hôm nay thì chúng ta thấy cái bài đọc 1 và bài phúc âm nó mang cùng một chủ đề, đó là chủ đề nước. Nhưng mà điểm nổi bật vẫn là cái động từ tin, niềm tin vào cái lời quyền năng của Đức Kitô. Cũng như hôm qua, Đức Giêsu ngỏ lời tới 2 lần khi Chúa chữa cho cái đứa con bệnh sắp chết của một viên đại đội trưởng. Thì hôm nay cũng vậy, có 2 lần trong cái bối cảnh của cái hành lang hồ Bethesda, thì cũng 2 lần Chúa ngỏ lời. Và lời của Ngài khi nói ra, con người đáp trả lại thì liền có một dấu lạ. Chúng ta để ý cái bối cảnh tin mừng theo Thánh Gioan. Khi cái đoạn trích hôm nay, khi Gioan tả là nhân liệt dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem, gần cửa chiên có một hồ nước tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang. Đó là cái bối cảnh, cái nơi chốn. Rồi bây giờ cái xã hội tính của cái hồ đó là gì? Đó là nơi đó có nhiều người đau ốm, đuôi mù què quạt, bất toại nằm la liệt ở đó. Để làm gì? Chờ cho nước đồng. À, như vậy thì chúng ta thấy Gioan tả cho chúng ta cái bối cảnh là Chúa Giêsu đi đến dự lễ người Do Thái. Rồi như thói quen, Chúa vào đền thờ, Chúa vào thành thánh. Và Chúa gặp nó nằm ở cái góc bên ngoài đền thờ. Hiện nay nó là thuộc cái lãnh địa của nước Pháp, dưới sự bảo trợ của nước Pháp, cái hồ này. Thì chú thấy một nhân loại, có thể nói như vậy, một xã hội, một nhân loại đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất tội nằm la liệt ở đó, chờ cho nước đồng. Nhưng tôi đã có lần giải thích cho anh chị em cái truyền thống tôn giáo cổ xưa trong Do Thái giáo và trước Do Thái giáo nữa. Đồn rằng ở nơi cái hồ đó, mỗi lần mà thỉnh thoảng có thiên thần xuống khuấy động nước lên, mà hỡi mà khi mà thiên thần xuống mà khuấy động nước lên, ai là người bệnh nhân nào mà đầu tiên mà đến đụng được nước á, thì chỉ có bệnh nhân đó được chữa lành. Đó, chính vì vậy mà có nhiều người đau bệnh nằm đó đợi từ năm này qua tháng kia. Bằng chứng là trong cái bối cảnh đó, trong cái bối cảnh chờ mong đó, thì có một người đau ốm đã 38 năm cũng nằm ở đó. Lý do anh nằm lâu ở nơi này, sau đó anh giải thích cho Chúa Giêsu, thì chúng ta mới biết được đó là bị liệt, bại liệt. Như vậy thì làm sao mà có thể lết xuống khi mà thiên thần đến đụng chạm nước, khuấy động nước lên. Đó, thì chính vì vậy mà nằm lâu, không có ai khiêng anh xuống nữa khi nước đồng. Mà trên nguyên tắc là hỡi người nào đụng trước thì là được ơn rồi, thì những người khác đụng sau thì không được nữa. Chính vì vậy mà 38 năm trời anh nằm chờ đợi. Anh nằm chờ đợi. Chúng ta thấy cái bối cảnh do diễn tả cho chúng ta một cái tâm thức tôn giáo, cái tâm thức tôn giáo của một nhân loại bị băng hoại, bị đau ốm, bị què quặt, bị đuôi mù, bị bất toại nằm la liệt đó, nằm khát khao chờ mong như vậy đó, chờ mong nước đồng, chờ mong một cái hiện tượng siêu nhiên. Chúng ta thấy những vấn đề của kiếp người, vấn đề tự nhiên của kiếp người, như đau ốm, đuôi mù, bệnh tật, đó là những vấn đề tự nhiên của kiếp người, nằm trong thân phận của kiếp người. Và chúng ta thấy ở đây John diễn tả một kiếp người này vẫn có đi tìm cái giải pháp cho vấn đề của mình, bằng một đi tìm câu trả lời hay là một giải pháp, một cái đáp án cho cái vấn đề của mình bằng một giải pháp siêu nhiên hay là siêu việt, đó là chờ cho nước đồng. Chúng ta thấy ngay từ cái bối cảnh đầu tiên John tả cho chúng ta một nhân loại như vậy, một nhân loại như vậy. Mà ở điểm này nó cũng là một cái bài học cho chúng ta, anh chị em. Từ trong bản chất người, con người có tôn giáo tính, con người mang trong mình một cái gì đó siêu việt, một cái gì đó siêu phàm, một cái gì đó linh thánh, một cái gì đó thiên thánh, nó tự mang trong nó. Cho nên một khi nó bị tất những vấn đề của thân phận kiếp người nó làm cho đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại hay la liệt, thì vấn đề, cái giải pháp tự nhiên không giải quyết được những vấn đề đó của kiếp người. Cho nên con người tự trong bản năng nó đi tìm một giải pháp siêu nhiên hay siêu việt, đó là chờ cho nước đồng, nghĩa là chờ cho thần khí của Chúa, thiên thần của Chúa đến khuấy động nước lên. Đó là bài học cho chúng ta. Đứng trước những nghịch lý của thân phận kiếp người, kẻ vô thần là kẻ tự xoay sở giải quyết, không thì nổi loạn hay là bị bệnh buồn nản hay là chán nản hay là buông xuôi. Đó là cái thái độ của vô thần. Còn thái độ của một người có tâm thức tôn giáo, của một nhân loại có thực sự có một tâm thức tôn giáo, không nhất thiết là phải là người có đạo, là Kitô giáo hay người tin có Thượng Đế, nhưng mà tự trong bản tính của mỗi người, nó mang lấy, con người mang lấy một cái gì đó siêu việt, một cái gì đó của thần linh trong đó, một cái mảnh nhỏ của thần linh nơi mình rồi. Thì một khi nó bị bế tắc về phương diện giải pháp tự nhiên của con người, thì tự nhiên con người đi tìm một giải pháp siêu nhiên. Đó là một hướng mở, một lối thoát để cho nó để con người không bị đè bẹp bởi những vấn đề của thân phận kiếp người của mình. Cho nên anh chị em dừng lại cái hình ảnh của một nhân loại được dọn thả ở bên bờ hồ này, bên bờ hồ Bethesda này. Một nhân loại bị đè bẹp bởi những vấn đề của kiếp người. Nhưng mà cái nhân loại này nó có cái điểm tích cực hơn cái nhân loại của chúng ta ngày nay, hay là hơn đa số phần nhân loại của chúng ta ngày nay. Đó là gì? Đó là đứng trước cái bất lực của giải pháp tự nhiên của con người, thì cái nhân loại này đi tìm cái giải pháp siêu nhiên của Thượng Đế. Cái đó là cái điểm tích cực của cái nhóm nhân loại này. Và nhờ có cái cảm thức đi tìm giải pháp, một giải pháp thần linh, một cái giải pháp siêu nhiên cho vấn đề của kiếp người của mình, nhờ như vậy mà đã có một cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu. Nhờ cái khát khao đó, khát khao đi tìm cái tuyệt đối đó, cái khát khao đi tìm cái siêu việt đó, cái linh thánh đó, mà cuối cùng cái nhân loại đó được biểu tượng qua hình ảnh của một người đau ốm bại liệt nằm 38 năm trời bên bờ hồ này. Cái nhân loại đó đã gặp được Đức Kitô. Cho nên nếu như thực sự người ta đi tìm một cái giải pháp linh thánh, người ta sẽ gặp được đấng linh thánh. Một khi người ta đi tìm một giải pháp siêu phàm, siêu việt cho những vấn đề của kiếp người mình, nghĩa là cậy dựa vào Thiên Chúa, cậy dựa vào Thượng Đế, thì sớm hay muộn người ta cũng sẽ gặp được Thượng Đế, hay là gặp Thiên Chúa, như cái kinh nghiệm của cái nhân loại nằm la liệt bên bờ hồ Bethesda này vậy, thưa anh chị em. Cho nên ít nhiều chúng ta cũng có một vài điểm chung với cái đám người này, với cái nhân loại được doan diễn tả bên bờ hồ này. Và chúng ta cũng nên bắt chước họ đi tìm giải pháp cho vấn đề kiếp người của mình bằng cách dựa vào linh thánh, bằng cách chờ đợi và khát khao linh thánh, khát khao siêu việt đến với chúng ta. Rồi, mà nhờ khát khao như vậy mà gặp được, nhờ kiên trì khát khao như vậy mà gặp được Đức Giêsu. Chúng ta suy niệm cái phần kế tiếp. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Thưa anh chị em, ở trên kia cái nhân loại được diễn tả như vậy cho chúng ta thấy đó là tôn giáo. Cái tình trạng của một nhân loại đi tìm siêu việt để giải quyết và chữa lành cho những vấn đề của kiếp người của mình, đó là định nghĩa của tôn giáo. Tôn giáo là gì? Con người đi tìm Thượng Đế. Con người khát khao mò mẫm đi tìm Thượng Đế để tìm ra cái đáp án cho những vấn đề nghịch lý của thân phận kiếp người của mình. Đó là định nghĩa về tôn giáo. Trong khi đó ở đây, kế tiếp là gì? Đức Giêsu đến với cái khát vọng này và Ngài ngỏ lời để mà muốn giúp cho giải đáp đi cái thắc mắc, cái thân phận hay là cái khao khát này của con người. Khi Chúa đặt câu hỏi cho cái anh đại diện nhân loại này là: anh có muốn khỏi bệnh không? Anh có muốn đi ra khỏi cái tình trạng bế tắc đó hay không? Thưa anh chị em, như vậy đó là định nghĩa của đạo. Cho nên chúng ta phải phân biệt tôn giáo và đạo. Đạo là gì? Đạo là Thiên Chúa đi tìm đến con người. Đạo là lời đáp trả của Thiên Chúa cho những vấn nàn, những tìm tòi, những khắc khoải của con người. Đạo là đáp số cho bài toán nan giải của những vấn đề của kiếp nhân sinh. Cho nên chúng ta phải phân biệt tôn giáo và đạo khác nhau. Tôn giáo là con người đi tìm Thượng Đế, còn đạo là Thượng Đế đi tìm con người. Rồi chúng ta để ý kế tiếp cái câu trả lời của anh bệnh nhân: thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có ai đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Chúng ta thấy ở đây, từ trong cái lời nói rất là nghĩa là buồn, mang cái tính chất buồn này, mang tính chất buồn của thân phận kiếp đời này, nó diễn tả cái bất lực của con người trong việc đi tìm đến để đụng chạm Thượng Đế, để đụng chạm những dấu vết của Thượng Đế trong đời mình. Ở trong trường hợp này là đụng chạm cái nước được thiên thần khuấy động. Anh chị em, qua cái lời nói của anh mù, chúng ta thấy cái bất lực của một nhân loại, của một nhân tính, không thể nào tự sức mình đạt đến việc đụng chạm đến Thiên Chúa được. Không thể. Chính vì vậy mà đứng trước cái khát vọng đó, đồng thời cũng đứng trước cái bất lực được của con người, Thiên Chúa Cha vì yêu thương, vì thấy con người bất lực, tự sức nó không đạt đến cái việc đi đến về với Ngài, cho nên Ngài sai con Ngài đến là vậy. Ngài ngỏ lời đáp lại cái khát vọng này của con người bằng chính con của Ngài là Đức Giê-xu. Cho nên liền sau cái lời bất lực này, mát đượm cái nỗi buồn này của anh bệnh nhân, Đức Giê-xu bảo anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Đó. Và anh tin tưởng, anh tin tưởng, anh không có chần chừ, y như là viên đại đội trưởng trong bài phúc âm hôm qua vậy, không có chần chừ, đứng dậy. Người ấy liền, chúng ta để ý thấy người ấy liền được khỏi bệnh và vác chồng và đi được. Anh thực hiện liền. Đó, đấy, thưa anh chị em, không, đạo là như vậy đó. Đạo là Thiên Chúa đáp trả lại cái khát khát vọng được cứu sống của con người. Rồi, anh ta được vác chồng đi rồi, bây giờ thì đâu là phản ứng? Phản ứng của giới giáo quyền, bởi vì Chúa chữa bệnh ngày Sa-bát. Thưa anh chị em, Chúa chữa bệnh ngày Sa-bát. Điều đó, lý do là bởi vì người Do Thái thấy anh này vác chổng đi trong ngày Sa-bát, mà theo luật của họ thì không có được vác chổng, cho nên họ mới phản ứng nói, hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được vác chổng. Nhưng anh bệnh nhân đáp, chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chổng mà đi. Họ hỏi anh, ai là người đã bảo anh vác chổng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai, quả thế Đức Giê-xu đã lánh đi vì có đám đông ở đó. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy ở cái phần 2 này, đối thủ của Đức Giê-xu cũng có hai lời, giống như Chúa Giê-xu trên kia vậy. Trên kia Chúa có hai lời. Lời thứ nhất là anh có muốn khỏi bệnh không? Lời thứ hai là anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Đó. Thì liền có sự chữa lành, sự vực dậy của một kiếp đời sau 38 năm trời. Còn ở dưới này, đối thủ của Chúa cũng có hai lời, nhưng mà hai lời này không vực dậy con người. Đó. Nhưng mà hai lời này nhằm dẫn đến cái gì? Dẫn đến việc chống đối Đức Giê-xu, dẫn đến việc cấm cách cái người kia vác chổng mà đi, nghĩa là vác lấy thân phận đời của anh, sống lấy thân phận đời của anh, tự quản lý lấy thân phận đời của anh. Và họ tìm cách khử trừ Chúa Giê-xu, bởi vì người chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Thưa anh chị em, cái chủ đề về nước ở đây là thay vì kể từ nay đồng đến nước đồng, đụng đến nước đồng để mà được cứu chữa, thì kể từ nay chỉ còn đụng đến Đức Giê-xu, chỉ còn gặp gỡ Ngài thì người ta sẽ được cứu chữa. Như vậy Đức Giê-xu thay thế nước, nước siêu nhiên theo cái tâm thức tôn giáo bình dân thời bấy giờ. Đức Giê-xu thay thế nước đó. Và chúng ta nhớ sau này, từ cạnh xương của người, nước và máu tuôn ra để mang lại sự sống cho nhân loại từ trên thánh giá. Tôi muốn anh đẩy anh chị em sâu hơn một tí về vấn đề suy niệm về chủ đề nước khi chúng ta nghe cái bài đọc một hôm nay trích từ sách tiên tri Ezekiel chương 47 câu 1 đến câu 9, rồi thêm nữa là câu 12. tả lại cái thị kiến của Isaiah khi thấy nước chảy từ bên phải đền thờ chảy ra. Và Ngài tả rằng là nó chảy ra thì từ bên phải đền thờ chảy ra và chảy về phía đông, có nghĩa là chảy về phía sa mạc, thưa anh chị em. Mà sa mạc thì chúng ta thấy có những thung lũng rất là sâu trong sa mạc. Bởi vì dòng với thời gian nước mưa nó đào sâu, trong sa mạc có những thung lũng cao, có sâu cả 100 mét, 200 mét vậy. Đứng trên chúng ta nhìn xuống nó sâu, một thung lũng y như một con dòng sông cạn vậy đó, không có nước. Chỉ khi nào có mưa thì mọi nước mới chảy, mưa từ Jerusalem thì nó chảy dồn vào trong sa mạc, nó chảy băng qua sa mạc, nó xé sa mạc làm thành một cái dòng như vậy, một cái thung lũng như vậy, rồi nó dẫn về phía biển chết. Mà khi chúng ta nói thung lũng, trong cái não trạng của chúng ta là thường có cây cối, không, ở đây là thung lũng trong sa mạc là cát đá thôi, chứ không có cây cối, không có sự sống. Thì cái thị kiến của Ezekiel là thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước chảy đến đâu, và trong thung lũng, trong sa mạc chảy đến đâu thì sinh hoa trái, cây cối, sự sống hai bên. Rồi gì nữa, dẫn ra tới biển chết là biển mà nơi không có một cái độ mặn, nó cao đến độ mà không có một sinh vật nào sống được. Không có một viên sinh vật nào sống được. Khi đi hành hương bên thánh địa thì tôi thường hay dẫn giáo dân, những người đi hành hương đến tắm ở cái biển chết này để hiểu được thế nào là biển chết. Thì chúng ta thấy ngay cả biển chết, nước độc như vậy cũng hóa thành nước lành, có nghĩa là có sự sống, có cá, có nhiều cá, và còn có chức năng chữa lành nữa. Nước chảy tới đâu thì nó chữa lành tới đó, nước chảy tới đâu thì có sự sống tới đó, có nhiều cá, chảy tới đâu thì chữa lành tới đó, chảy tới đâu thì sao, mang lại hoa trái và sự sống, và sau đó hoa trái sinh sôi nảy nở, rồi sự sống. Rồi tác giả cái đoạn kết thúc cho chúng ta thấy là nói rằng là mỗi tháng các cây cối hai bên sa mạc sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện, nghĩa là từ đền thờ, nơi cực thánh, nơi đợi hòm bia Thiên Chúa đó anh chị em. Nhưng bây giờ chúng ta suy niệm thêm cái phần điểm này nữa này, về cái vai trò của nước. Nước chảy ra từ thánh điện mang lại cái gì? Sự chữa lành, mang lại sự sống hai bên bờ sa mạc. Bạn ngay cả đổi luôn cả cái nước độc, nước mà không có cho phép cái sinh vật nào sống ở biển chết, thành nước lành để có nhiều cá, nghĩa là mang lại sự sống. Tóm lược là như vậy. Mà nước đó tự chảy ra từ thánh điện. Mà thánh điện là gì? Nơi cực thánh, nơi đó có hòm bia Thiên Chúa. Thánh điện cũng là nơi sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dòng người, thưa anh chị em. Như vậy thì nơi nào mà người ta, tại bởi vì chứa hòm bia Thiên Chúa có nghĩa là chứa 10 điều răn. Như vậy thì nơi nào người ta cho theo phép Thiên Chúa hiện diện, nơi nào người ta thực hiện 10 điều răn của Chúa, sống 10 điều răn của Chúa, thì nơi đó có sự sống. Nơi đó vọt nên dòng nước làm nên sự sống. Nơi đó vọt nên dòng nước có khả năng biến cái nước biển độc chết chóc thành nước biển lành, như trong trường hợp biển chết. Có chức năng chữa lành, có chức năng mang lại sự sống, chứ không phải sự chết. Cho nên mỗi lần nơi nào người Kitô hữu sống những thánh chỉ của Thiên Chúa, nghĩa là 10 điều răn, sống trung thành với giao ước của bí tích rửa tội, thì nơi đó Thiên Chúa hiện diện. Và nơi đó Thiên Chúa hiện diện thì nơi đó có vọt lên dòng nước thiêng liêng để mà chữa lành, để là mà mang lại sự sống, thưa anh chị em. Và chúng ta nhớ cái dòng nước cũng là một trong những biểu tượng chỉ Chúa Thánh Thần đó. Cho nên từ cái chủ đề về nước vọt ra từ thánh điện là nơi sự hiện diện của Thiên Chúa và nơi có 10 điều răn Chúa được tích giữ. Như vậy thì cứ từ đó chúng ta suy ra, nếu như nước này có khả năng chữa lành và mang lại sự sống, thì nơi nào người ta cho phép Thiên Chúa hiện diện trong đời mình bằng đời sống phụng tự, Bởi thánh điện là nơi, chức năng của thánh điện là nơi để mà phụng sự Thiên Chúa. Bằng đời sống phụng tử, bằng việc giữ các giới răn của Chúa, thì nơi đó người ta biến đời mình, biến cái nhóm người của mình, biến cái hoàn cảnh, biến cộng đồng sống của mình thành một thánh điện, và từ đó vọt ra nước, tuôn chảy cái quyền lực của Chúa Thánh Thần để mà biến những cái gì độc địa không sự sống như ở trong điện chết thành cái gì đó lành mạnh và mang lại sự sống. Cho nên đó là một dấu chứng để chúng ta thấy nghiệm được rằng nơi nào có cái chết chóc trong nghĩa tình giữa mình với nhau thì nơi đó người ta không có phải xây thánh điện cho Chúa ngự mà là xây hỏa ngục của cho nhau. Nơi nào người ta chỉ là sâu xé đời nhau, nơi đó sâu xé tố cáo ghen tương đời nhau, nơi đó người ta không phải xây thánh điện cho Chúa mà là người ta xây pháo đài để bắn chém nhau, chỉ trích nhau, nơi đó người ta xây tòa án để kết án đời nhau. Và địa ngục nó ở chỗ đó, địa ngục nó bắt đầu từ trong thái độ sống đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta biết ý thức được tầm quan trọng của cái biểu tượng của nước trong hai bài đọc hôm nay. Và luôn xác tín rằng nơi nào chúng mình giữ điều răn của Chúa là kính Chúa và yêu người, nơi nào mình trung thành phụng sự Chúa trong một nhóm người, trong một tổ chức, trong một cộng đồng, trong một không gian ảo, nơi đó chúng mình xây dựng thánh điện cho Chúa để cho phép nước của thần linh Chúa biến đổi những gì độc địa trong con người chúng mình, trong cộng đồng của chúng mình thành những cái gì lành mạnh, để biến cho thánh thần của Chúa biến đổi những gì chết chóc trong con người của chúng mình và trong cộng đồng sống của chúng mình thành những sự sống, và nhất là mang lại những hoa quả tích cực của Chúa Thánh Thần. Amen.